chỉ rõ.
Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Khánh An kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng ngày thứ Ba, 23 tháng 10 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do có những tin đáng chú ý sau đây. Cập nhật thông tin về vụ cô Nguyễn Phương Uyên, sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, bị bắt đưa đi không rõ lý do kể từ ngày 14 tháng 10. Dư luận cho rằng cô bị bắt vì làm thơ chống Trung Quốc. Bàn về kết quả và hiệu quả của Hội nghị Trung ương 6. Nguyên đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói về lời kêu gọi chống tham nhũng của các lãnh đạo đảng và nhà nước. Riêng trong chuyên mục câu chuyện hàng tuần kỳ này, mời quý vị đến với vùng đất mà đa số người dân sống bằng nghề trồng hành là thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng. Còn bây giờ, để bắt đầu chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin sáng ngày 23 tháng 10.
Hoài và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, phái đoàn Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại Bắc Kinh, không có nhiệm vụ làm trung gian cho cuộc tranh chấp lãnh hải tại chuỗi đảo điếu ngư Senkaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu như vừa nêu tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm qua tại Bắc Kinh. Theo đó, thì phái đoàn Hoa Kỳ vừa nói, trong đó có cựu cố vấn an ninh quốc gia Stephen Hartley đến Trung Quốc theo lời mời của Viện Ngoại vụ Nhân dân Trung Quốc. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi cho biết, phái đoàn vừa nêu lưu lại Bắc Kinh từ ngày hôm qua cho đến ngày mai. Chương trình của phái đoàn là cùng phía Trung Quốc bàn thảo những quan điểm liên quan mối quan hệ Mỹ-Trung và những vấn đề mà cả đôi bên cùng quan tâm. Phái đoàn không có nhiệm vụ được nói là làm trung gian hòa giải trong tranh chấp lãnh hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Vừa qua có tin nói, cựu cố vấn an ninh quốc gia Stephen Hartley và những cựu quan chức khác của Hoa Kỳ sẽ giúp làm trung gian hòa giải trong cuộc tranh chấp chuỗi đảo điếu ngư Senkaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền tại điếu ngư thì ông Hồng Lỗi nói chính vì quyền lợi chung của cả hai dân tộc Trung Hoa và Nhật Bản cần phải bảo vệ và phát triển mối quan hệ song phương giữa đôi bên.
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 9 này tăng lên khi xuất khẩu giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, cũng như những căng thẳng gia tăng gần đây trong quan hệ với Trung Quốc. Bộ Tài chính Nhật Bản công bố thâm hụt thương mại tháng 9 của Nhật Bản là gần 560 tỷ yên, tương đương với 7,2 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao hơn mức thâm hụt của năm ngoái khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ông Masaaki Shirakawa cho rằng nền kinh tế Nhật Bản đang dậm chân tại chỗ, đồng thời cũng cảnh báo những cú sốc của hệ thống tài chính bắt nguồn từ khủng hoảng nợ của các nước châu Âu vẫn còn cao và khả năng hồi phục kinh tế toàn cầu vẫn còn chậm chạp, khiến nền sản xuất và xuất khẩu nội địa sẽ vẫn còn bị tác động. Theo lời một chuyên gia kinh tế của hãng Moody, thì Nhật Bản phải thực hiện các chính sách nới lỏng tiền tệ một cách mạnh mẽ và kiên quyết hơn nữa. Tính đến thời điểm hiện nay, thâm hụt thương mại của Nhật Bản đang ở con số 4,73 ngàn tỷ yên, tương đương với 60,6 tỷ đô la Mỹ.
Một người đàn ông Tây Tạng tên Don Dup, 50 tuổi, tự thiêu tại một tu viện Phật giáo ở vùng Tây Bắc Trung Quốc đã qua đời. Đây là vụ tự thiêu thứ hai trong vòng 3 ngày qua. Hãng thông tấn AFP loan tin vừa nêu vào ngày hôm qua, dẫn nguồn của Tổ chức Tự do cho Tây Tạng có trụ sở ở Anh Quốc. Tổ chức này đăng tải bức hình một người đàn ông bốc cháy ở tu viện La Brang thuộc tỉnh Cam Túc. Ông Dun Dup đã kết hôn và có một người con nuôi. Gần 60 người Tây Tạng, nhiều người trong số họ là tu sĩ, tự thiêu tại Trung Quốc từ tháng 2 năm 2009 để chống đối sự cai trị hà khắc của chính quyền Bắc Kinh. Vụ tự thiêu ngày hôm qua diễn ra sau một vụ tự thiêu khác cũng xảy ra ở cùng tu viện Labrang. Người đàn ông tự thiêu trước đó hô vang các khẩu hiệu kêu gọi sự trở lại của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một người ở tu viện Labrang nói với AFP là không chắc chắn dù sự việc đã xảy ra. Tu viện này đang trong tình trạng giới hạn nghiêm ngặt trong những tháng gần đây. Nhiều vụ tự thiêu trước đó xảy ra ở miền Tây tỉnh Tứ Xuyên.
Một phái đoàn hòa bình của Vatican đến Syria sẽ sớm được thực hiện trong khả năng có thể được. Phát ngôn nhân Federico Lombardi của Tòa Thánh La Mã cho biết như vừa nêu hôm qua. Mới hồi tuần rồi, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Hồng Y Tarsicio Bertone công bố chuyến đi dự kiến của phái đoàn Tòa Thánh đến Syria. Tuy nhiên, theo phát ngôn nhân Federico Lombardi, thì vào ngày hôm qua cần phải tính đến những diễn tiến trong những ngày gần đây tại khu vực. Ý ông này muốn nói đến tình hình giao tranh tại thủ đô Damascus của Syria và bất ổn ở Beirut, Liban. Tin cho biết, phái đoàn Tòa Thánh dự kiến đi Syria gồm có những viên chức hàng đầu của Vatican như Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn. Trong phái đoàn còn có những vị chủ chăn của ba quốc gia được nói, có kinh nghiệm về xung đột là Colombia, Congo và Việt Nam. Cụ thể tin cho biết, Đức Giám mục Nguyễn Năng, địa phận phát diệm Việt Nam, tham gia cùng phái đoàn Tòa Thánh đi Syria.
Các nhà lập pháp Đài Loan hôm qua lên tiếng yêu cầu tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện trong các lĩnh vực nhạy cảm, trong đó liên quan đến việc đầu tư của Trung Quốc hoặc mở cửa cho Trung Quốc đầu tư. Động thái này được đưa ra như là Đài Loan gia tăng mức hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào đảo quốc này. Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội thông qua một nghị quyết khi Quốc dân đảng kêu gọi các cơ quan an ninh nên có hành động như Hoa Kỳ và Anh Quốc. Ủy ban An ninh Hạ viện Hoa Kỳ cho biết đã phát động một cuộc điều tra về an ninh quốc gia có thể bị đe dọa do hai công ty viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc. Ủy ban cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể dùng những công ty này làm gián điệp về kinh tế hoặc quân sự. Hồi tháng 3, Bộ Kinh tế Đài Loan cho phép các công ty Trung Quốc có thể đầu tư theo quy định mới, có thể nắm giữ 50% cổ phần trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng công cộng, chủ lực, bao gồm các hệ thống xe điện ngầm, xe điện, cầu đường, các đường hầm chui cũng như các cơ sở giáo dục và văn hóa. Bên cạnh đó, các công ty Trung Quốc cũng được phép đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác mà không bị giới hạn.
Cả số lượng và chất lượng việc làm tại các thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương chịu tác động bởi tăng trưởng kinh tế chậm lại. Một phúc trình của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đưa ra nhận định vừa nêu ngày hôm qua. Phúc trình mang tên Cập nhật thị trường lao động Á Châu-Thái Bình Dương tháng 10 năm 2012 nêu rõ là Indonesia, Philippines, Australia, New Zealand và Đài Loan gặp tình trạng chậm lại đáng kể trong tăng trưởng tuyển dụng. Một thách đố lớn khác nữa cho khu vực là chất lượng kém của công ăn việc làm, tức lương thấp và các phúc lợi bị giới hạn lại. Chừng 80% người lao động tại Nepal, Ấn Độ và Pakistan phải làm việc không chính thức trong khu vực phi nông nghiệp và đa số là phụ nữ. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương là nơi có số lao động trẻ đông nhất thế giới. Tuy nhiên, viễn cảnh lao động cho số này vẫn còn ảm đạm.
Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nam Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 tại Campuchia. Tân Hoa Xã loan tải tin vừa nêu vào ngày hôm qua. Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hồ Nam Hồng nói với phóng viên sau cuộc gặp gỡ với người đồng nhiệm Indonesia Marty Natalegawa rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản Noda đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 được tổ chức tại Campuchia từ ngày 15 tới 20 tháng 11 tới đây. Trong buổi tiếp kiến với Ngoại trưởng Indonesia, Ngoại trưởng Campuchia cho biết hai bên bàn thảo về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 này, và hai quốc gia cũng thảo luận về đẩy mạnh hợp tác song phương.
Chính quyền của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trở thành một trong những chính phủ đứng đầu trên thế giới về đàn áp tự do báo chí trong những năm gần đây, thậm chí bỏ tù nhiều nhà báo hơn so với các nước khác như Iran, Trung Quốc hay Eritrea. Ủy ban bảo vệ các nhà báo CBJ có trụ sở tại Hoa Kỳ mới công bố điều này vào ngày hôm qua. Theo đó, bản phúc trình dài 50 trang cho thấy có sự bắt giữ tràn lan các nhà báo tại Thổ Nhĩ Kỳ và nói rằng tình hình tự do báo chí tại quốc gia này đã đến điểm khủng hoảng. CBJ chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Erdogan đã làm hoen ố hình ảnh các nhà báo trước công chúng. Quốc gia này gây áp lực cũng như là khuyến khích việc tự kiểm soát thông tin và tạo nên hàng ngàn các vụ án hình sự để buộc tội các nhà báo, chẳng hạn ghép các nhà báo vào tội bôi xấu Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến thời điểm hiện nay, có hàng trăm chính trị gia, giới học giả và các nhà báo đã bị bỏ tù với tội danh chống phá chính phủ. Trong đó, ngay tháng trước, có tới hơn 300 sĩ quan quân đội bị cáo buộc và bỏ tù vì tội âm mưu chống lại chính quyền Erdogan cách đây hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, phía chính phủ cho rằng những người bị bắt giữ là do phạm tội, thí dụ khủng bố chứ không phải là liên quan đến báo chí.
Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro vừa cho đăng một bài viết trên phương tiện truyền thông nhà nước chỉ trích những tin đồn thổi ông đang hấp hối trên giường bệnh. Biểu tượng cách mạng 86 tuổi của Cuba cho phát hành những tấm hình ông mặc áo sơ mi, đội mũ cao bồi, đứng bên ngoài trời và cả bức hình ông đang xem bản copy tờ báo Granma của Đảng Cộng sản hôm thứ Sáu tuần trước. Bài viết được đăng tải trên mạng chính phủ Cuba Debate vào sáng sớm ngày hôm qua. Đây là bằng chứng mới nhất về cựu chủ tịch Cuba vẫn còn sống và có vẻ khỏe mạnh sau hơn một tuần có tin đồn thổi ông bị bệnh rất nặng. Hôm Chủ nhật, Phó Tổng thống Venezuela công bố bức hình chụp với ông Fidel Castro trong cuộc gặp 5 tiếng đồng hồ hôm thứ Bảy.
Thưa quý thính giả, sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị công an bắt đưa đi vào ngày 14 tháng 10 vừa qua mà không thông báo gì cho gia đình cũng như trường học. Sau hơn một tuần tìm kiếm, gia đình vẫn chưa có tung tích chính xác về con gái của họ. Vào chiều ngày 22 tháng 10, Gia Minh hỏi chuyện bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, sau cuộc làm việc của bà với Phòng Công tác Chính trị học sinh sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, nơi con gái bà đang theo học, và Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, nơi bắt giam con bà đầu tiên. Trước hết, bà Nguyễn Thị Nhung cho biết.
Trước khi đến công an phường thì tôi có đến trường của cháu trước. Thì khi đến trường tìm đến ban quản lý, nói chung tôi cũng không rành chính xác là nói như thế nào, mà tôi chỉ biết là cái ban chuyên về quản lý học sinh sinh viên á, thì đến gặp bà Mai Thị Tân gặp trực tiếp. Tôi có hỏi bà thì cháu Uyên, học sinh của trường công nghiệp thực phẩm là con gái của tôi, đã bị bắt và mất tích hơn 8 ngày nay, thế thì ở trường có nhận được một cái thông báo gì chưa? Hay một cái tin tức gì chưa? Thì bà Tân cho biết là nhà trường chưa nhận được bất cứ một thông báo gì và cũng chưa phát hiện ra là học sinh sinh viên của mình mất tích hơn 8 ngày nay. Và bà nói á, là hôm nay á, là mẹ của Yên trực tiếp đến trường thì bà mới biết là có sự việc đó. Và bà chỉ bắt đầu cho người đến khu trọ của Yên để tìm manh mối. Bây giờ thì nhà trường mới bắt đầu có ý định để tìm manh mối. Và sau đó là tôi tiếp tục đi đến công an phường Tây Thạnh của quận Tân Phú.
Bà có biết quý danh của ông trưởng công an không ạ?
Không nhớ, nói chung là do rối quá, lo lắng, nói chung là tràn ngập thình thử, không nhớ là tên gì. À, có ông Nguyễn Hữu Tiến, ông này là phó công an phường Tây Thạnh, còn ông trưởng thì không nhớ kỹ.
Và họ làm việc nội dung ra sao ạ?
Nội dung là ông trưởng công an hỏi là chị là cái gì, nói là mẹ của bé Yên, thế thì chị đến đây chị có yêu cầu gì? Tôi có trả lời rằng là con tôi bị bắt. Từ ngày 14 tháng 10 đến nay là hơn 8 ngày vì tôi đến từng giờ, hơn 8 ngày mà không có một cái thông tin gì hết. Và trước đây là bố cháu và ông bà họ của cháu cũng đến đây hỏi, thì nói là không có, thì vậy bây giờ tôi trực tiếp đến đây, tôi hỏi. Thì ông ấy nói là bây giờ chị yêu cầu như thế nào, thì tôi có nói là yêu cầu là tôi được gặp mặt con và được xác định chính xác là con tôi đang ở đâu. Thì ông ấy nói là đợi một lát, thì lúc đó tôi cứ nghĩ là ông ấy đi đưa cháu đến cho tôi gặp. Thì tôi đợi một lát sau thì ông ấy mang ra một tập hồ sơ tầm mấy tờ. Thì ông ấy mới cầm hồ sơ đó, ông ấy nói là bây giờ tôi chỉ nói cho chị rõ là ở công an phường Tây Thạnh này là có làm cái việc là bắt cháu Yên, nhưng bây giờ đã chuyển đến công an tỉnh Long An. Đó, mà tôi nói thì nói cho bây giờ nếu ông nói như thế thì cho tôi xin cái hồ sơ nào mà ông đang cầm á. Để ông mà tôi xin cái bộ hồ sơ photo thôi để lên. Tôi muốn giữ nó là cái bằng chứng sau này người ta không có chối bay chối biến là đã có bắt con luôn. Thì ông mới nói là không cho được, không cho được một cái hồ sơ gì hết. Mà ông ấy chỉ bảo ghi là địa chỉ của công an, cái cách thức đi tìm công an tỉnh Long An thôi.
Và họ có giải thích vì sao mà họ chuyển đi đến công an tỉnh Long An ạ?
Trước đó mấy phút thì cậu họ của cháu có hỏi là vì sao bắt cháu mà không có một thông báo gì, không có một giấy tờ gì, một cái lệnh gì để bắt mà chỉ ập vào bắt không. Và sau đó là thời gian khá lâu mà không có một cái thông tin gì cho nhà trường và cũng không có một thông tin gì cho gia đình, làm cho thôi gia đình phải nói là vô cùng hoang mang. Và như thế là cái ông phó trưởng công an phường Tây Hạnh ông ấy nói như thế này: tôi biết cái việc mà bắt cháu mà không có một cái thông tin về cho gia đình, không, kể cả không có một cái thông tin nào cho nhà trường hết, đó là một điều thật sự là cũng không phải. Ông ấy nói thế nhưng mà thật chất ông cũng không phải là nhận sai, nhưng mà ở đây á nó có một cái vấn đề như thế nào đó thì ông ấy không có nói cái vấn đề đó. Và sau đó ông ấy có nói một câu như thế này là bé Yên nó cũng còn rất nhỏ, một đứa con gái rất là trẻ thì không có gì là nghiêm trọng. Nhưng mà xin nói với đài như thế này thì theo cái câu nói của ông phó trưởng công an phường Tây Thạnh nói rằng không có một cái gì nghiêm trọng, thì tôi tự hỏi là không có một cái gì nghiêm trọng mà tại sao cháu bị tích những hơn 8 ngày, bây giờ đang bước sang ngày thứ 9 mà vẫn không có tin tức.
Thì sau khi ông phó công an nói như vậy thì cái vấn đề chắc có được nêu lại với ông trưởng công an và ông đó trả lời ra sao ạ?
Ông trưởng công an, ông ấy nói ngắn gọn là bây giờ là cái trách nhiệm của ông chỉ đến đó thôi.
Yeah.
Ông ấy đã chuyển lên công an tỉnh Long An, bây giờ muốn tìm như thế nào thì chị hãy đến đó mà tìm và hỏi người ta. Ông ấy nói hết.
Đối với các bạn bè của Phương Uyên đó, những bạn mà công an mời đi làm việc thì như thế nào, họ có làm việc tiếp hay không? Họ có nói gì không ạ?
Dạ thưa với đài là không. Sau đó là các cháu đó không có mời làm việc gì nữa hết á. Mà ở trung phòng thì có một cháu là nó quê ở Đắk Lắk, nó đã về Đắk Lắk. Còn lại ở trong phòng thì chỉ có mỗi một bé Phương. Và tiếp sau là hầu như không có làm việc gì nữa hết.
Thì được biết là các cháu nó cũng có viết một cái thư mà nó cũng mong muốn là ông chủ tịch nước lắng nghe, thì bà có được biết chuyện này không ạ?
Mới hôm nay mới lên thành phố mới được biết. Là vì ở ngoài thì cái thông tin nó hầu như là nó không tìm thấy được, mới được biết sáng nay.
Thì khi được biết cái thư đó và nội dung của thư của các bạn của Phương Nguyên thì bà nghĩ như thế nào ạ?
Khi mà được biết, đọc được cái nội dung thư của các bạn của Phương Yên mà gửi đến ông chủ tịch nước thì thật lòng tôi thấy là rất là vui mừng mà rất là nhẹ nhõm, vì tất cả bao nhiêu đó bạn học sinh là những người bạn đã học cùng với cháu, thể hiện là cháu là một học sinh tốt chứ không phải là một học sinh mà chuyên làm những chuyện xấu. Vì chỗ đó qua cái lá thư này tôi cần khẳng định rằng con mình không bao giờ làm chuyện xấu.
Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên, về những cái thông tin mới nhất mà bà đã cho biết qua cuộc nói chuyện vừa rồi.
Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc đã để lại nhiều vấn đề bức xúc, những câu hỏi bị bỏ ngỏ vì lối trả lời lấp liếm, huề cả làng của các lãnh đạo Đảng Cộng sản. Thanh Quang tìm hiểu vấn đề qua các blog.
Ngay khi hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 kết thúc vào chiều 15 tháng 10 vừa rồi, sau 15 ngày làm việc mà báo chí trong nước ca ngợi là khẩn trương, nghiêm túc, thì nhà thơ Bùi An Nguyễn từ Sài Gòn xem chừng như dạt dào ý thơ Vịnh Cá Ương với những vần thơ.
Thương cho con cá đã bị ươn, còn đem giao bán ở chợ phường, ngoảnh mặt chăm bà chê đồ ối, quay lưng chục chú về xem thường, lòi mang vẫn cố cho thêm muối, bề bụng còn đi nhuộm phẩm hường, cá thối tại sao không bón đất, ai mà thắc mắc hỏi Trung ương.
Blogger Anh Ba Sàm không quên trích dẫn lời phát biểu tuyệt vời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc hội nghị Trung ương 6. Phát biểu ấy là:
Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương đã đi đến quyết định là không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị.
Blogger Anh Ba Sàm chua chát rằng thành công của hội nghị chính là đây. Trên Facebook, Nhật đăng kể chuyện Tàu, rằng Tàu Tháo ra lệnh ai để ngựa dẫm lên lúa của dân sẽ bị chém đầu. Khi chính ngựa của ông ta dẫm lên lúa thì không ai dám chém cả. Tàu Tháo đành chấp nhận tự cắt chộm tóc của mình. Và tác giả kết luận rằng hậu sinh của Tào Tháo còn khéo hơn nhiều khi rưng rưng. Tập thể Bộ Chính trị xin nhận hình thức kỷ luật, nhưng rồi đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị, mà không rõ đó là đồng chí nào. Blogger Anh Ba Sàm nhấn mạnh rằng câu hỏi đầu tiên cần đặt ra khẩn thiết, thay vì chỉ biết thất vọng và ta thắng, là kiên quyết đòi phải công khai lần nữa cái đồng chí vừa thoát án kỷ luật đó là ai, vì sao bị toàn bộ tập thể Bộ Chính trị và cả chính mình quyết định xem xét kỷ luật, và những người trong Ban chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu cho đồng chí đó được thoát án kỷ luật với những lý do gì, ngoài cái gọi là không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Theo blogger Lão Thành Tô Hải, thì dù có phe nọ phe kia quánh nhau thực sự, thì cũng chẳng có lợi ích gì đến hơn 80 triệu quần chúng con dân Việt Nam cả. Huống hồ, đây chỉ là một cuộc đóng cửa bảo nhau theo truyền thống, bịt kín mọi thông tin, trừng trị thẳng tay bọn bét xét. Từ Paris, Pháp Quốc, blogger Bùi Tín nhận xét.
Có thể nói là một con voi đã đẻ ra một con chuột, nhắt. Họ đã đụng mình lên mà quảng cáo cho cái cuộc họp này, nào là chưa từng bao giờ có một cái cuộc họp từ phê bình và phê bình sâu sắc, đụng chạm đến những vấn đề lớn đến như vậy, và quyết định là sẽ có thi hành kỷ luật, sẽ có công bằng, sẽ có thay đổi người, vân vân và vân vân. Thế mà giữa trường đại học cũng đưa ra những con số như là con số bầu cử được 40 người, thì sau đó là nâng lên chút ít. Thế mà cuối cùng thì là một con số không tròn chính, không có gì cả, không có thay đổi, không có chỉ rõ ai là người phạm khuyết điểm gì cả. Và cuối cùng như thế là hòa cả làng.
Blog Dân Làm Báo đề nghị Thủ tướng ra lệnh kịp thời thông tin một đồng chí trong Bộ Chính trị đó là người nào. Và mở đầu rằng, Ban chấp hành Trung ương quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Tập thể 14 đầy tớ trong Bộ Chính trị, thì nhân dân đã, thời gian quá nửa đời người, và ta đã tỏ tường rồi. Vậy còn một đồng chí trong Bộ Chính trị là kẻ nào thưa Thủ tướng? Blog Dân Làm Báo nay yêu cầu đồng chí ra lệnh nghiêm chỉnh thực thi tinh thần của công văn 7169, để tiếp tục gia tăng uy tín của một thủ tướng xuất sắc nhất Á Châu. Khi nêu lên thắc mắc, một đồng chí là đồng chí nào? Blogger Nguyễn Tường Thụy cho biết.
Dù không nói thẳng ra, nhưng tôi dám chắc khi đọc đến đoạn này, ai cũng biết một đồng chí ấy là đồng chí nào. Kể cũng lạ, người ta chỉ bí mật những gì mà nói đến không ai đoán ra, hoặc ít ra cũng có một người không đoán ra. Thế nhưng khi úp mở như vậy, mà ai cũng biết thì một là đừng nói tới, hai là đã nói thì nói hẳn ra. Người ta chỉ giấu khi có thể giấu được ai đó, còn khi không giấu được ai thì giấu giếm như thế là bất lợi. Họ sẽ cho rằng, mặc dù nói này nói khác, nhưng đảng vẫn chưa thật lòng khi tự kiểm điểm. Đảng sợ xúc phạm đến một đồng chí ấy ư? Sợ mất uy tín của một đồng chí ấy à? Làm sao phải sợ khi ai cũng biết một đồng chí ấy là đồng chí nào? Rồi đây chuyện một đồng chí sẽ trở thành một cụm từ mà giới tiếu lâm hay dùng vào những chuyện đùa tiếu cho mà xem.
Qua bài Cổ tích ngày nay, blogger Quê Choa cứ tưởng rằng Trung ương 6 là thứ thuốc đặc hiệu chống tham nhũng. Ai dè, đó là thuốc ổn định chính trị, khiến ai cũng sốc. Blogger Quê Choa nêu lên hai điểm.
Thứ nhất, phát biểu cảm tưởng. Lâu nay nghe nói tổ lạ của nước lạ. Này nghe cụ Tổng thông báo Bộ Chính trị xin kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị, mà không nói đó là đồng chí nào, tội trạng đồng chí đó ra sao. Vì vậy, có thêm từ mới cho dân, đó là tội lạ của đồng chí lạ. Thứ nhì, cổ tích ngày nay. Ngày nay có hai con dê, một con dê trắng, một con dê đen, cả hai cùng lên cầu có tên là cầu chế độ. Dê đen nói, mày tránh ra cho tao đi, không gãy cầu chế độ. Hoàng thượng bảo rồi, làm gì thì làm, không được để gãy cầu chế độ. Dê trắng nói, mày tránh ra cho tao đi, không gãy cầu chế độ. Hoàng thượng bảo rồi, làm gì thì làm, không được để gãy cầu chế độ. Chẳng con nào chịu nhường con nào. Cầu gãy, cả hai rơi xuống vực thẳm. Sông Om.
Qua bài Áp Vong Bát Lũ, blogger Vũ Đông Hà nói thiệt rằng từ ngày Bác và Đảng cướp chính quyền đến nay, tác giả chỉ một lòng một dạ nghe lời Đảng. Đảng nói sao nghe vậy, thậm chí ngoan ngoãn đeo hai miếng da che mắt ngựa và đường ta rộng thênh thang tám thước và cứ chống gậy lò mò theo Đảng. Thế nhưng bây giờ, bài diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến tác giả bàng hoàng, tỉnh giấc, ngủ đi em mộng vẫn bình thường. Tại sao? Tại vì bao năm qua, tác giả đọc báo Đảng, nghe đài Đảng, tuy hai mà là một, và tuy một nhưng mà cũng một luôn, thì thấy lúc nào hình ảnh đạo đức, tư duy các đồng chí lãnh đạo luôn sáng ngời, sáng chói, sáng đuôi con mắt, sáng lòa con ngươi. Rồi trong vụ hai anh em nông dân phản động, dám bắn súng hoa cải lẹt đẹt vào trăm quân đại chiến tam dân, khi bị các chiến sĩ công an, bộ đội lẫn chó săn của Đảng ta tấn công, thì báo chí giật tích lớn, chẳng hạn, vụ Tiên Lãng kỳ vọng ở Thủ tướng. Rồi tác giả rên mé điều hưu, khi Thủ tướng trổ tài, kinh bang tế thế, dẹp sạch tụi phản động thâu tóm ngân hàng, ra lệnh kiếm cho ra phản tặc Dương Chí Dũng, ra công văn sáng ngời, chỉ đạo xử lý mấy đứa làm lót ngoài bờ dưới ruộng, đồng thời chỉ đạo truyền thông nhà nước phải chân thật kịp thời thông tin, khiến tác giả Vũ Đông Hà nghe mà thấy thương muốn chết hai cái miếng da ngựa che mắt đang đeo. Rồi vẫn theo tác giả, đâu phải chỉ có một mình Thủ tướng mà Đảng ta còn có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, rồi từ bộ đến thứ, đến cục, đến vân vân và vân vân. Tất cả đều nhuần nhuyễn sống chiến đấu học tập suốt đời theo gương Bác. Tất cả tạo nên một tập thể lãnh đạo đoàn kết vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, như lời đồng chí Tổng Bí thư phán. Đó là chưa kể hơn 700 tờ báo Đảng, có chỗ nào hé được một chút xíu điều gì tiêu cực của các đồng chí lãnh đạo chấp bu của Đảng ta đâu. Vậy mà đùng một cái, Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, thì thiệt là kiều. Điều đâu xét đánh lưng trời, thoát nghe chàng thoát rụng rời xiết bao, khiến tác giả không khỏi than rằng.
Trời ơi, có thể nào, Đảng ơi, đất nước ta 90 triệu người, 87 triệu coi như đồ bỏ. Còn lại 3 triệu đảng viên ta anh hùng, lọc lừa sàng lọc lựa đổ mồ hôi, thiếu điều đổ máu mới ra được 14 đỉnh cao trí tuệ để dẫn dắt 90 triệu con người biết đường mà đi, biết đích mà đến. Phải là đỉnh cực cao, tuệ cực sáng, tầm cực khủng, tâm cực to, thế giới tìm đâu cho thấy. Thế mà cả 14 đồng chí ta thống nhất nhận kỷ luật và xin xem xét kỷ luật với một đồng chí đỉnh cao khác.
Vẫn theo nhà báo Vũ Đông Hà, thì không lẽ bao nhiêu năm qua, đảng ta, nhà nước ta, báo ta, đài ta nói láo? Không lẽ đồng chí Tổng Bí thư lú lẫn đảng ta với đảng nào đó của thằng đế quốc Mỹ khi nghẹn ngào qua bài diễn văn? Chẳng lẽ tấm gương gia đình kiểu mẫu văn hóa đỏ truyền thống, cha con dòng họ đều nhiệt tình dâng hiến cho sự nghiệp cách mạng, bố làm Tổng Bí thư đảng, con làm Bí thư tỉnh, tía làm Thủ tướng, con trai làm Thứ trưởng, nay lại bị đem ra cải cách ruộng đất, phải tự giác xem xét hành vi? Cho nên, tác giả không tin, nhất định không tin, trong khi lại tin chắc rằng đây phải là luận điệu thù nghịch, vu khống, tuyên truyền, chống phá đảng và nhà nước do tên phản động điếu cày Nguyễn Văn Hải đang ngồi trong tù, thế nhưng vẫn cấu kết với thế lực thù địch để âm mưu diễn tiến hòa bình từ trong nội bộ chớp bu của đảng ta. Tác giả Vũ Đông Hà tâm sự tiếp.
Bây giờ em mới sáng ra, chính là hắn. Chỉ có thế lực thù địch mới chơ cháo vu khống đảng quang vinh muôn năm và đời đời vĩ đại như thế. Để em đeo hai miếng da ngựa vào, em nói tiếp cho nghe. Cái tên mà các đồng chí nhìn thấy phát biểu bế mạc tại hội nghị trung ương, nó mang sắc là Nguyễn Phú Trọng, mà hồn là do tên phản động điếu cày nhập vào, như đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú đã từng nhập hồn trong cuộc áp vong tại trung tâm Nguyễn Cảnh Tuệ vào năm ngoái.
Thưa quý thính giả, sau hội nghị Trung ương 6, ba lãnh tụ cao nhất nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều có những cuộc tiếp xúc cử tri từ Sài Gòn tới Hà Nội. người ta chú ý trong cả ba cuộc nói chuyện đều có liên quan đến vấn đề chống tham nhũng. Tổng Bí thư cho biết sắp tới sẽ không để xảy ra những vụ như Vinashin, Vinalize. Chủ tịch nước thì yêu cầu người dân tiếp tay chống tham nhũng bằng cách chỉ rõ những cá nhân vi phạm. Trong khi đó, Thủ tướng lại cho rằng cán bộ công chức nhà nước phải đề cao lòng tự trọng để khỏi rơi vào tình trạng tham nhũng. Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Minh Thuyết, nguyên đại biểu Quốc hội và là người từng lên tiếng trước Quốc hội yêu cầu ngưng chức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ Vinashin để điều tra. Trước tiên, ông cho biết cảm tưởng của mình như sau.
Để bổ sung thì tôi muốn nói thêm là theo tin tức trên báo chí thì cũng mới ngày hôm trước thôi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có đến thăm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và tại đây thì ông có những ý kiến rất sâu sắc về phòng chống tham nhũng. Ông đã nói với cán bộ và sinh viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để đấu tranh phòng chống tham nhũng ấy, thì không phải có sử dụng pháp luật mà còn phải giáo dục cho người ta cái lòng tự trọng. Tôi thấy ý kiến này nó sâu sắc lắm, nhưng mà cũng như tất cả những ý kiến khác ấy, của các nhà lãnh đạo thì tôi thấy là nó không được biến thành hiện thực. Đó là một cái điều mà hết sức là đáng ngạc nhiên, bởi vì các vị thì có đầy đủ bộ máy, đầy đủ quyền lực ở trong tay mà cũng không thực hiện được những cái điều mình nói. Thì có thể nói là nhân dân ấy, những cái lời nói ấy nó không được người dân người ta chú ý nữa, hoặc là có thể chú ý thì nó lại chú ý theo một khía cạnh khác.
Thưa giáo sư, sau hội nghị Trung ương 6 đó thì tên của một vị trong ban bí thư Trung ương đã được Tổng Bí thư gọi là một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, và nhiều người cho rằng sự giấu giếm này rất nguy hiểm cho công cuộc chống tham nhũng. Mới đây thì Chủ tịch nước lại lên tiếng kêu gọi người dân tố cáo tham nhũng bằng cách ghi rõ cá nhân vi phạm. Việc này có mâu thuẫn với hành động của chính các ông ấy hay không ạ?
Tôi được biết tên của cái vị ủy viên Bộ Chính trị mà có khuyết điểm mà được Bộ Chính trị biểu quyết 100% là đề nghị kỷ luật thì đã được nêu rõ, và cũng nêu rõ cả ưu điểm khuyết điểm trong cái quá trình nhận cái nhiệm vụ cao của nhà nước trao cho. Trong những cái buổi phổ biến về kết quả hội nghị Trung ương 6 trong nội bộ đảng, anh em đảng bộ văn phòng Quốc hội người ta đi nghe phổ biến nghị quyết thì người ta cũng kể lại với tôi là khi phổ biến nghị quyết thì báo cáo viên đã nêu rõ tên cái gì đó, thế nhưng mà toàn dân thì lại không được biết rõ tên. Mà đến ngay trong những cái phát biểu chính thức như vậy mà các lãnh đạo cấp cao còn tránh không nêu tên cái người mà có khuyết điểm đó đấy, thì tôi nghĩ rằng là bây giờ mình phải động viên nhân dân mạnh dạn phòng chống tham nhũng thì thực sự rất khó. Và sự thật cho thấy là thế này này, qua nhiều cái cuộc tổng kết khen thưởng những cái người mà có thành tích đấu tranh chống tham nhũng thì người ta có thể thấy rằng là gần như tất cả mọi người đã đấu tranh chống tham nhũng thì đều bị bầm dập cả, đều có những cái áp lực ghê gớm, có những cái thiệt thòi ghê gớm ở trong cái đời sống. Thì qua đó thì thấy rằng đấu tranh chống tham nhũng nó không phải là dễ. Vì thường là cái người tham nhũng phải là người có cái chức cục quyền, mà bây giờ một cái người dân bình thường mà đấu tranh như vậy thì cái lúc mà gặp những khó khăn như vậy thì ai bình vực, trong khi người ta thấy chính là trong các cái văn bản phát biểu chính thức của cấp cao mà mình còn né tránh.
Qua những dấu hiệu như thế thì có người cho là công cuộc chống tham nhũng đang lâm vào đường cùng. Giáo sư có chia sẻ sự thất vọng này hay không thưa ông?
Tôi thấy là có thể nói là hết sức là thất vọng. Mặc dù tôi cũng biết trước là cái kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng nó khó có thể nhìn được ngay, và cũng có thể lường trước những cái phức tạp, những cái khó khăn khi mà hội nghị lần thứ 6 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thảo luận bàn bạc về cái kết quả kiểm điểm của các vị lãnh đạo cấp cao theo tinh thần của nghị quyết lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương. Nhưng mà có thể nói là sau khi nghe cái kết quả thì tôi cũng hết sức là thất vọng, và tôi cũng nói thật với ông là bây giờ tôi không đọc những bài báo về các vấn đề nữa. Và nếu mà anh em báo chí trong nước có hỏi thì tôi không trả lời về những vấn đề nữa. Vì tôi thấy không để làm gì cả. Mình chỉ nói khi nào cái tiếng nói của mình á, nó có người nghe, có người tiếp thu, và mình cũng thấy thực sự là người ta cũng đã có những cái động thái nhất định, có những cái để chống tham nhũng và có những kết quả nhất định để chống tham nhũng. Nhưng mà thực sự ra thì lời nói và việc làm nó hoàn toàn không đi đôi với nhau. Và mình nói ra thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Mà nói thật là anh em báo chí trong nước người ta chả dám đăng những cái lời lẽ nói thật của mình. Và tôi nghĩ rằng là kết quả này là một kết quả nó gây bức xúc cho đại bộ phận người dân. Và đó là một cái điều mà nếu mà nói là đáng lo lắng thì tôi thấy là rất là đáng lo lắng.
Đối với người dân đó thì tham nhũng ăn dần vào chén cơm manh áo của họ, còn đối với 3 triệu đảng viên đó, thì lòng tin cẩn của họ đặt vào đảng đang bị tham nhũng ăn mòn. Giáo sư có nghĩ rằng sẽ có một cuộc trở mình nào đó xảy ra ngay trong lòng của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không nếu tình hình cứ tiếp tục diễn tiến như thế này ạ?
Mỗi một người thì ở một cái vị trí khác nhau, có những cái điều kiện sống khác nhau và cái sự gắn bó mật thiết với đảng, với chế độ nó cũng khác nhau. Cho nên là có thể cái suy nghĩ của người ta thì nó cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà tất cả những người mà tôi đã gặp, đã nói chuyện thì đều bày tỏ cái sự bất bình, cái sự bức xúc rất to lớn sau khi mà Trung ương họp và có một cái kết quả đáng buồn như vậy. Tôi nghĩ rằng là có thể ở trong cái trường hợp chúng ta đã đề cập ấy, thì tốt nhất là nên có một cái hành động thể hiện cái sự tự trọng của mình. Đó là tự chức, bởi vì không thể nào mà vì một sĩ diện cá nhân hay là một cái quyền lợi của cá nhân mà lại để mất mát cái niềm tin của người dân quá lớn như vậy và mất mát cái uy tín của một cái đảng chính trị, một cái chế độ nó lớn như vậy. Thế còn thực ra đấy, cái sự việc này nó chỉ làm cho người dân người ta hiểu rõ hơn cái lực cản phát triển của xã hội Việt Nam thôi. Còn ông nói là nó dẫn đến một cái kết quả đổ vỡ gì thì tôi cũng phải nói thật là ở Việt Nam sự việc đấy nó sẽ kéo dài rất lâu chứ nó cũng không phải là đơn giản.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Và xin cảm ơn chương trình.
Tiếp sau đây, mời quý vị đến với chuyên mục Câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Chi phụ trách. Quỳnh Chi thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, cái ăn cái mặc là một trong những điều lo lắng nhất của con người, đặc biệt là người nghèo. Nhưng đôi khi sự thấp kém về trình độ dân trí làm người ta phải đánh đổi những thứ quý giá nhất của con người để được ăn no, mặc ấm. Đó là những câu chuyện chua xót đến nao lòng mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Về thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, những ngày sắp đến mùa hành, không ai có thể làm ngơ trước hình ảnh hoạt náo của nông dân khi cùng nhau xới từng lớp đất trên những vuông rẫy, thẳng tắp và đều đặn như những nốt nhạc.
Coi như là Vĩnh Châu này thì một là củ hành, rồi hai nó là nuôi tôm. Nó biết làm sao cái trồng ba cái khác, khoai lang với ba cái khoai lang mung mía đậu gì đó, nó bán không có tiền bao nhiêu, thu hoạch cũng không có bao nhiêu, chỉ có củ hành là nó phải là nó thu hoạch lời cũng nhiều á. Cha đa số Vĩnh Châu này á thì mà cái mười nhà thì nó trồng củ hành hết chín rồi.
Ông Dương Lên Hạo, một lái buôn hành tím địa phương, bắt đầu câu chuyện đầy tự hào như thế về quê của mình. Là thị xã nằm ven biển và có 43 km chiều dài bờ biển, vùng đất Cát Pha phía Tây Nam này lấy nông nghiệp làm mũi nhọn. Nếu ai đã ghé Vĩnh Châu mùa thu hoạch hành tím, sẽ thấy thị xã này mới đẹp làm sao. Màu xanh của cây hành và màu tím của củ hành như hai dải thảm trải dài bất tận. Thế nhưng, ấn tượng của người ta khi đặt chân đến xã Vĩnh Châu không chỉ có như thế. Hiện tại, có ít nhất trên 1.000 người mù được tỉnh xá Ngọc Châu Như trong thị xã thống kê. Trong đó, có ít nhất là 300 người mù cả hai mắt và 700 người mù một mắt. Con số này được Ni Sư Như Huệ, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Châu Như cho biết, nhấn mạnh rằng đây chỉ là danh sách những người mù nghèo khổ mà bà biết, chưa kể đến những người mù ở quá xa hoặc những người có thể tự lo được cho cuộc sống của mình. Mỗi tháng, cứ vào mùng 6 âm lịch là vị Ni Sư lại đón ít nhất 1.000 người mù nghèo khó trong thị xã đến tu học và dùng chay tại tịnh xá. Vị Ni Sư đã trên 60 tuổi, là dân địa phương, tâm sự với những trăn trở khi nhìn thấy nhiều người bị cướp đi ánh sáng trong mấy chục năm qua.
Nhiều nguyên nhân lắm. Thứ nhất là họ nghèo, họ sống bằng lao động chân tay, rồi không có vệ sinh, không có kiến thức y học. Thứ hai nữa là bị phóng hành đó con. Phóng hành rồi, nhiều khi mấy người có tiền người ta làm hành, người ta treo lên rồi đánh phóng hành. Rồi mấy người nghèo này họ làm công, khi mà lên giá thì người giàu đem xuống. Họ làm công, họ lạc mướn rồi những cái phóng hành này vô mắt nè. Họ không có khả năng, rồi không có trình độ nữa. Rồi họ không biết, họ bị đục thủy tinh thể. Rồi đưa tới mù mắt nữa.
Toàn bộ thị xã Vĩnh Châu có ít nhất là 5.000 hecta hành và hàng ngàn hộ sống nhờ vào cái nghề có tính truyền thống của địa phương này. Cứ mỗi công 12 tầm vuông thì mỗi mùa thu hoạch được 2 tấn hành tím. Mỗi mùa, xứ hành tím này cung cấp hàng chục tấn củ hành cho khắp cả nước và xuất khẩu. Đó là lý do vì sao Vĩnh Châu được đặt với một cái tên diễm lệ pha chút quyền lực, thủ phủ hành tím. Dân Vĩnh Châu chủ yếu gồm 3 dân tộc, Kinh, Khmer và Hoa. Những người dân ở vùng phía Tây Nam này từng sống rất bản năng. Để bảo quản hành tím, nông dân Vĩnh Châu dùng hóa chất pha bột đất. Các hóa chất có thể là mepsin, có thể là sepa, hay những chất cực độc như DDT. Và đây được cho là nguyên nhân đã cướp đi ánh sáng của hàng ngàn người trong thị xã. Mang chuyện này hỏi một giới chức hội người mù tỉnh thì được cho biết.
Cái nhận thức của đồng bào mình lúc đó nó cũng còn thấp và đời sống cũng còn nhiều khó khăn á, cho nên là một số đồng bào mình khi làm trồng hành đó thì còn sử dụng cái chất DDT là cái chất bị cấm đó cô, để mà sử dụng trong cái bảo quản đó. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn nữa. Cái vấn đề người mù mà do bị như vậy là chỉ còn cái di chứng của nó thôi, chứ thực sự ra là họ không còn sử dụng như vậy nữa, mà họ đã được tập huấn rất là nhiều lớp để mà nâng cao cái trình độ của mình lên, của họ lên đó cô. Số lượng người mù ở huyện Vĩnh Châu thì hiện giờ thì theo số liệu điều tra mới nhất thì nó cũng đã giảm đi rồi.
Theo ông Dương Lệnh Hạo, cái nghề thu mua củ hành và trồng hành đã theo gia đình của ông mấy chục năm qua, nhưng không có ai trong gia đình của ông bị phấn hành làm mù mắt, như một cách phản bác lại giả thuyết bị nhiều người nghi ngờ. Quả thật, chưa có một kết luận chắc chắn nào từ phía cơ quan nhà nước về nguyên nhân gây mù mắt ở đây, nhưng việc hàng ngàn người bỗng dưng mù mắt là có thật. Một vị lớn tuổi nơi đây cho biết, nghề trồng hành đã có từ 50-60 năm nay ở Vĩnh Châu, nhưng người ta không phát hiện có nhiều người mù ở đây cho đến năm 1995, khi có một cuộc thống kê thiệt hại sau một cơn bão. Lúc đó, cả huyện Vĩnh Châu có hàng ngàn người mù. Đó là lý do vì sao Vĩnh Châu được đặt với một cái tên gọi khác mà chắc chắn sẽ làm nhiều người không mấy hài lòng. Vương quốc đen. Theo Sở Y tế tỉnh, các nguyên nhân gây mù ở đây thường là do đục thủy tinh thể, do bệnh nổ mắt hoặc viêm loát giác mạc, vân vân. Ông Trần Dưỡng, 59 tuổi, người dân tộc Khmer, bị mù mắt từ năm 1995. Kể từ đó, ông lúc nào cũng ngồi trên chiếc võng trước nhà, bỏ đôi chân nứt nẻ xuống sàn đất đưa võng mà hóng người qua lại. Ông kể rằng, thủ phạm cướp đi ánh sáng cuộc đời của ông chính là cái nghề đã giúp ông thoát khỏi cái đói.
Hồi tôi còn ăn mắt thì nhà không có nghề nghiệp làm tiền, đi làm lộn hành này kia, rồi nó bị ảnh hưởng. Đây cũng đông người lắm, là làm hành nó bị mù một bên có, hai bên cũng có, cũng đông người lắm.
Khi bác sĩ cho ông Dưỡng biết rằng đôi mắt của ông đã mù hẳn và không có cơ hội cứu chữa, thì người đàn ông đen đúa không giấu được nỗi buồn.
Con buồn bây giờ, con buồn, nhưng mà mình gắng chịu sao bây giờ, mình như vậy rồi bà chịu sao bây giờ.
Đến Vĩnh Châu, sẽ thấy những câu chuyện như ông Dưỡng không hề hiếm, và ông cũng không phải là trường hợp đáng thương nhất ở đây. Người mù lớn nhất huyện cũng ngoài 80, còn người mù nhỏ nhất cũng chỉ 3 tuổi. Ni Sư Như Huệ cho biết.
Thế nhất nhiều đứa cũng nó trẻ mà nó bẩm sinh đó, cũng có. Không biết do sao mà nó cũng có đứa trẻ cũng 3-4 tuổi cũng mù. Hai vợ chồng mù, sanh đứa con mù. Nó không biết phải là do bẩm sinh không, cô thấy 4 tuổi có, 7 tuổi có.
Mỗi tháng, bà con mù trong thị xã lại ròng rắn bám tay nhau đến tịnh xá Ngọc Châu Như nghe kinh Phật. Và mỗi tháng, tịnh xá phải đưa hàng ngàn người bị đục thủy tinh thể đi mổ để tránh bị mù. Ni sư cho biết, vì trình độ kém quá mà có nhiều người không biết mình bị đục thủy tinh thể và dẫn đến mù mắt. Thậm chí, có những người còn dùng cả lá cây giã nhỏ rồi bỏ vào chiếc khăn hay dùng lau mồ hôi để đắp lên mắt. Hậu quả là mắt càng bị tổn thương và bị mù.
Cái đó là họ không có kiến thức y học. Những người đó là những người họ không hiểu biết về y học. Nói chung là dân tộc lao động, dân tộc Khmer thiểu số, ở đây là dân tộc thiểu số. Họ không có trình độ văn hóa, cũng còn giới hạn. Cái sự kiến thức về y học còn giới hạn. Họ không biết tiếng Việt nữa, có một số cũng còn không biết tiếng Việt nữa mà.
Hồi năm 2000, tỉnh Sóc Trăng thống kê toàn thị xã có đến gần 3.000 người mù. Ba xã có nhiều người mù nhất là Lạc Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu. Có những gia đình có 4 người mà đã có 3 người mù, một mắt hoặc hai mắt. Có những nhà có 5 người con thì đã có 3 người con bị mù. Thậm chí, có những gia đình bị mù toàn bộ. Cứ như thế, người sáng mắt đi làm hành nuôi người mù, và khi cả gia đình bị mù hết thì sống nhờ vào lòng hảo tâm của bá tánh. Những người mù thường là dân ít học hoặc là người dân tộc, không biết tiếng kinh. Họ thường là những người làm thuê cho các chủ đất trồng hành. Có những người mù nghèo đến nỗi khi mất đi không có nổi cái quan tài và 500.000 đồng để mua đồ tẩn liệm, khiến người khác không khỏi xót xa. Ni sư Như Huệ chia sẻ.
Mình nghĩ là những người họ bất hạnh này, mình chỉ mất điện một vài tiếng đồng hồ là mình thấy nó tối rồi. Còn người ta suốt cuộc đời người ta không thấy, người ta sống trong bóng tối. Chuyện đó là cái chuyện khổ đau cả một đời người.
Danh xưng thủ phủ hành tím hay vương quốc đen đều là những từ ngữ hoa mỹ mà người ta tự đặt cho thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thực tế, người dân Vĩnh Châu quê mùa chân chất, tưởng như chẳng biết gì hơn ngoài những sâu hành tím bóng loáng. Nếu hỏi bà con Vĩnh Châu một năm được đánh dấu bằng gì, thì có lẽ sẽ rất nhiều người trả lời rằng một năm được đánh dấu bằng một mùa hành. Đó là những tháng 10, 11, 12 âm lịch, khi mưa đã ngớt hạt. Lúc đó, mùi hành tím thơm nức mũi, cứ thoang thoảng cả một vùng. Và khi đó là khi những người mù như ông Trần Dưỡng lại nhẩm tính 1 kg hành tím bằng 20.000 đồng và một ngày làm công bằng 100.000 đồng. Nhưng chắc có lẽ dù tính đến mấy, thì ông Dưỡng cũng khó có thể tính hết cái giá mà ông phải trả cho những sâu hành tím đầy sức hấp dẫn kia. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại email quỳnhchi@rfa.org. Hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đến với phần tóm lược những tin tức đã loan.
Phái đoàn Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại Bắc Kinh, không có nhiệm vụ làm trung gian cho cuộc tranh chấp lãnh hải tại chuỗi đảo Điếu Ngư Senkaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Phát ngôn nhân Hồng Lõi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra tại Bắc Kinh ngày hôm qua. Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 9 này tăng lên khi xuất khẩu giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, cũng như những căng thẳng gia tăng gần đây trong quan hệ với Trung Quốc. Một người đàn ông Tây Tạng tên Don Dup, 50 tuổi, tự thiêu tại một tu viện Phật giáo ở vùng Tây Bắc Trung Quốc đã qua đời. Đây là vụ tự thiêu thứ hai trong vòng 3 ngày qua. Phát ngôn nhân Federico Lombardi của Tòa Thánh La Mã cho biết, một phái đoàn hòa bình của Vatican đến Syria sẽ sớm được thực hiện trong khả năng có thể được. Các nhà lập pháp Đài Loan hôm qua lên tiếng yêu cầu tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện trong các lĩnh vực nhạy cảm, trong đó liên quan đến việc đầu tư của Trung Quốc hoặc mở cửa cho Trung Quốc đầu tư. Cả số lượng và chất lượng việc làm tại các thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương chịu tác động bởi tăng trưởng kinh tế chậm lại. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nam Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 tại Campuchia, tổ chức từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 11. Chính quyền của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trở thành một trong những chính phủ đứng đầu trên thế giới về đàn áp tự do báo chí trong những năm gần đây, thậm chí bỏ tù nhiều nhà báo hơn so với các nước khác như Iran, Trung Quốc hay Eritrea. Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro vừa cho đăng tải một bài viết trên phương tiện truyền thông nhà nước chỉ trích những tin đồn thổi ông đang hấp hối trên giường bệnh.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi phát thanh sáng ngày thứ Ba, 23 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Trên trang web rfa.tiengviet.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, thời sự quốc tế. Mời quý vị thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tuổi 13, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Khánh An và toàn ban kính chúc quý vị một ngày mới an vui.
Hiên nhà nàng dịu dàng, trời hôm mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.